Kim Anh cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong năm 2020-2021, chính phủ Úc đã cấp 77.372 visa chương trình nhập cư diện đoàn tụ gia đình, chiếm 49,3% tổng số nhập cư. Theo đó, thì visa diện kết hôn là 72.376 trường hợp, chiếm 93,5% chương trình đoàn tụ gia đình. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thì visa kết hôn vẫn đã được cấp đạt mức kỷ lục. Vậy, việc biên giới Úc dần mở cửa trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các diện visa đoàn tụ gia đình? Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm thông tin qua phần trình bày của cố vấn Tạ Quang Huy, thạc sĩ luật Fellow Viện Di trú Úc đến từ Melbourne.
Xin chào anh Tạ Quang Huy.
Xin chào chị Kim Anh và cho phép Huy gửi lời chào tới tất cả mọi người đang theo dõi chương trình SBS Việt ngữ.
Trước hết, anh Huy có thể cho biết là định cư Úc diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình gồm các loại visa nào được không ạ?
Trước hết là Huy sẽ nói về những các cái thể loại mà phổ biến nhất. Thì phổ biến nhất đó là người Việt Nam chúng ta là hay thích quay trở về quê hương hoặc để là lấy những người Việt Nam, đó là theo diện mà hôn nhân. Phải một điều thật là đáng khen, hơn 20 năm vừa qua thì Huy chưa bao giờ Huy thấy một cái sự gia tăng lớn bằng cái thể loại visa theo diện hôn nhân này. Thì những các năm trước khi Covid xảy ra thì mỗi năm thì cái con số mà visa thì theo quota thì nó dao động khoảng chừng từ 38.000 cho đến 40.000 một năm trước đó, và 38.000 cho đến 40.000 một năm trước đó nó kéo suốt khoảng chừng hơn 20 năm trời. Thì khi mà Covid mà đóng cửa, và cái điều này là không ai muốn cả, nó đã ảnh hưởng tới rất nhiều những người, những cặp vợ chồng là phải xa nhau. Thì hôn nhân là một cái thể loại mà visa được chú ý tới nhiều nhất trong cái quãng thời gian vừa qua. Và thể loại thứ hai là những trường hợp mà có sự, những người công dân Úc hoặc là thường trú nhân Úc có sự mong muốn là bảo lãnh cho diện cha mẹ. Và diện thứ ba đó là chính là những các thể loại visa khác, không có hẳn phải là phổ biến lắm nhưng mà vẫn còn, đó chính là những các cái diện mà theo diện chăm sóc cho thân nhân của mình tại Úc, và những các thể loại visa theo diện là thân nhân còn lại hoặc nhiều người Việt Nam chúng ta đang sinh sống ở Úc thì còn gọi là thân nhân cuối cùng. Đó là ba loại phổ biến nhất. Thì còn hai thể loại khác nữa cũng nằm trong cái chương trình của nhập cư, đó là thể loại mà visa nhập cư dành cho những người nào đã từng có thường trú nhưng mà họ quay trở về Việt Nam hoặc một cái quốc gia nào đó họ sinh sống quãng thời gian rất là dài. Thì đó là các trường hợp đặc biệt. Thì cái con số mà hàng năm thì Bộ Y trú cấp cho những người đó là một con số rất là nhỏ. Ngoài ra, không thể nào những các visa dành cho những bậc phụ huynh cha mẹ mà muốn bảo lãnh cho con cái của mình. Thì đó là những các thể loại mà visa mà phổ biến nhất trong cái chương trình nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình.
Kim Anh được biết là mặc dù biên giới đóng cửa do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng mà các loại visa gia đình được cấp trong năm 2020, năm 2021 đạt mức kỷ lục. Có phải vậy không vậy anh Tạ Quang Huy?
Đúng rồi chị. Thì khi cái sự thay đổi này là Huy phải nói một điều là cái sự thay đổi là thật là đáng khen, là bởi vì khi mà chính phủ Úc, chính phủ liên bang nói chung cũng như là Bộ Di trú nói riêng, thì khi mà chính phủ nhận được cái điều rằng là biên giới sắp tới sẽ đóng cửa, thì chị các bạn cũng biết là có rất nhiều du học sinh khi mà họ qua tới bên Úc này họ học, và hầu hết là ai cũng muốn là để làm sao mà đem lại cho mình một cái tấm bằng và một cái tấm visa để được định cư vĩnh viễn ở nước Úc. Thì khi mà biên giới đóng cửa như vậy thì có rất nhiều du học sinh không thể nào quay trở lại nước Úc. Thì điều này cũng là gây một cái sự rất là khó khăn cho chính phủ. Thì cái số lượng mà hơn 30.000 loại visa theo diện nhập cư theo cái dạng đó đã chuyển đổi qua và để bù đắp cho những người là có sự mong muốn theo diện đoàn tụ gia đình. Thì cao nhất trong hơn 20 năm vừa qua thì cái con số mà theo diện đoàn gia đình đó là hiện tại là tổng cộng là 77.300. Và cho phép Huy là chia sẻ những các cái con số, những các con số này để các bạn là khán giả của SBS Việt ngữ có thể nắm bắt được. Thì 77.300 sẽ được phân bổ ra theo 3 thể loại như sau. 72.300 visa là sẽ dành cho những người mong muốn định cư tại Úc theo diện hôn nhân. Thì định nghĩa của visa hôn nhân ở đây là bao gồm luôn cả kết hôn. Diện thứ hai là sống chung và diện thứ ba là đính hôn. Thì 72.300 đây là một cái con số xuất sắc. Huy chưa từng bao giờ Huy nhìn thấy cái con số cao như vậy cả. Thì khoảng chừng đó là vào cuối năm của năm 2020. Thì cho tới ngày 30 tháng 6 của năm 2020 thì chính phủ là phải họp lại và để xem rằng là chỉ tiêu sang năm cái con số quota sẽ là bao nhiêu. Thì Huy cũng rất là nôn nóng, Huy cũng không hình dung được là năm ngoái là 72.300 trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, liệu năm nay là có 72.300 hay không. Thì trong cái lần mà đi họp gọi là cái ngày mà budget night là Huy cũng có mặt tại Quốc hội và rất là vui mừng mà khi mà Huy nghe được mà Bộ trưởng Lý Trú nói rằng là bạn ơi, năm nay cái con số cũng sẽ là 77.300 đã được phân bổ cho diện đoàn tụ gia đình. Thì Huy có hỏi là thế thì trong cái 77.300 đó thì sẽ cái con số mà 72.300 cấp cho những người định cư theo diện hôn nhân có thay đổi không? Thì là Bộ trưởng Eric Chope nói là không có thay đổi. Thì đây là một cái điều rất là vui và Huy hy vọng rằng cái con số này mỗi ngày mỗi tăng. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên. Còn trường hợp thứ hai đó là 4.500 visa là được phân bổ cho những người nào có mong muốn định cư tới Úc hoặc là tại Úc theo diện mà đóng tiền, đó là theo diện cha mẹ. Thì nói đúng hơn thể loại visa tiểu loại là số 173 và 143. Và còn cái trường hợp cuối cùng thì không thể nào thiếu được, đó chính là visa theo diện chăm sóc và thân nhân còn lại. Chăm sóc và thân nhân còn lại thì năm này chính phủ là chỉ có dành 500 suất 500 visa cho cái dạng mà chăm sóc và thân nhân còn lại hay không. Cũng có nhiều người hỏi Huy và tại sao anh ơi, tại sao mà cái con số này nó thấp vậy. Thế thì là nếu mà mình có mong muốn mà bảo lãnh cho gia đình thân nhân từ Việt Nam qua để chăm sóc cho một người bệnh ở nhà chẳng hạn, thì mà phải chờ đợi một quãng thời gian rất là lâu. Ước tính thì Huy nghĩ rằng là khoảng chừng theo kinh nghiệm của cá nhân của Huy thì Huy nghĩ rằng là theo chuyện chăm sóc thì rơi vào khoảng chừng 7-10 năm không có chừng. Thì cho nên là nếu mà mọi người mà có mong muốn mà chờ đợi cái diện chăm sóc này thì các bạn phải có cái sự kiên nhẫn dữ dội lắm. Chứ diện chăm sóc này không hẳn phải mình muốn xin là sẽ được cấp trong một khoảng thời gian ngắn đâu. Và cũng có nhiều người họ cũng rất là lo lắng về việc là mặc dù đã nộp visa rồi để qua chăm sóc, chờ đợi. Nhưng mà khi mà chờ đợi đến ngày cấp visa thì cái người mà phải cần chăm sóc đó họ đã qua đời. Thì cái con số nó rất là nhỏ. Kể cả dạng thân nhân còn lại thì cái khó khăn lớn nhất đó ở đây chính là thời gian. Và hiện tại ở trên trang web của Vân Bộ Y Chú thông báo thời gian xét duyệt hiện tại là rơi vào khoảng chừng hơn 30 năm. Và theo kinh nghiệm cá nhân của Huy thì là cái thời gian chờ đợi đó nó còn hơn cả con số 30 năm. Vậy thì tại sao cái con số này là ít như vậy thì cái phần sau của chương trình thì Huy sẽ chia sẻ lý do tại sao. Còn về cái dạng mà đặc biệt, thể loại visa đặc biệt đấy, thì là năm nay chính phủ Úc đã phân bổ là 3.100. Thì 3.000 visa đó là theo diện mà cha mẹ bảo lãnh cho con của mình. Thì khi cha mẹ đã là quốc tịch hoặc là thường trú nhân của Úc rồi mà muốn quay trở lại Úc, quay trở lại Việt Nam để bảo lãnh cho con của mình dưới 25 tuổi, hoặc là con của mình đang du học ở Úc chẳng hạn, nhưng mà các em là dưới 25 tuổi thôi, nếu mà cha mẹ là đã có thường trú hoặc quốc tịch thì cũng có thể là bảo lãnh cho các em theo cái dạng mà visa 802 đó. Thì năm nay là Bộ Di trú là đã phân bổ là 3.000 loại visa. Đó là dự đoán ước tính. Và Huy muốn nhấn mạnh với cả các bạn một điều rằng là cái con số 3.000 này nó chỉ là dự đoán. Và cái điều đặc biệt của loại visa bảo lãnh theo diện con này là không có giới hạn, chỉ là dự đoán thôi. Nhưng mà cái con số này là 3.000 là không có giới hạn, là lý do là bởi vì Úc là quốc gia thành viên của Hiệp ước quyền trẻ em. Và khi Úc là quốc gia thành viên của Hiệp ước này thì cái quyền lợi của các em là sẽ được bảo vệ một cách tối đa. Thì đó là 3.000 visa theo diện đặc biệt. Còn 100 trường hợp còn lại thì dành cho những người mà đã có thường trú nhưng mà họ đã rời khỏi nước ngoài, rời khỏi nước Úc và họ đã sinh sống ở các cái quốc gia nào đó thì bây giờ là họ muốn quay trở lại Úc.
Theo như anh Huy vừa mới cung cấp một số thông tin về cái số liệu các loại visa của đoàn tụ gia đình thì có thể thấy rõ là dạng visa mà kết hôn á là được cấp nhiều nhất trong các loại visa đoàn tụ gia đình, đúng không vậy anh Huy?
Đúng là vậy chị ạ.
Nguyên nhân tại sao mà cái visa kết hôn năm nay lại được cấp nhiều như vậy ạ?
Thì như hồi nãy Huy cũng chia sẻ là khoảng chừng tháng 3, tháng 4 của năm 2020 thì lúc đó là chính phủ liên bang đã nhận ra một điều rằng là biên giới đóng cửa thì có các em du học sinh, thì chị cũng biết rằng là các em du học sinh từ các quốc gia khác, không những chỉ Việt Nam, chúng ta còn có những các quốc gia khác như là Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka vân vân và vân vân. Thì khi mà biên giới đóng cửa rồi đó, thì những người mà sở hữu visa tạm trú thì không được nhập cảnh, không được nhập cư. Cái điều đó đã gây ảnh hưởng đến rất là nặng cho cái nền kinh tế của nước Úc. Thì một mặt khác, quota của hàng năm thì là sẽ phải là được dành, thật là sẽ phải được sử dụng, mà nếu không được sử dụng thì sang năm mà để xin được cái quota lại thì rất là khó. Bởi vậy là đã có một cái phần mà tụt giảm trong việc mà các em sinh viên học xong được xin định cư ở lại đã tụt giảm đáng kể, và bởi vậy là Bộ Di trú là đã gom 30 mấy ngàn visa ở bên hệ thống của Graduate Skill đã chuyển qua theo diện đoàn tụ gia đình.
Liệu là có thể có thêm một cái yếu tố gọi là mental health trong cái thời kỳ đại dịch này không vậy anh Huy?
Dạ vâng. Thì vào thời điểm đó là Huy cũng đã ngay vào thời điểm mà khoảng chừng tháng 3, lúc đó là Huy mới công tác ở Việt Nam về, thì Huy nghe tin là Huy sẽ phải về Úc liền, thì Huy về nơi đấy khoảng một tuần sau thì Huy đã gặp Thứ trưởng Di trú ông Jason Wood và Tổng trưởng Ngân khố là George Frenberg. Thì ông ấy cũng nói rằng là một điều rằng là lần này nếu mà dịch như vậy thì là sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của chúng ta rất là mạnh. Thì lúc đó là Huy cũng chưa có hình dung được là nó mạnh đến cỡ nào đâu. Thì vào thời điểm đó là khoảng chừng 2 tháng sau thì chính phủ là thông báo là cái việc mà tăng cái con số visa nó lên. Nhưng mà thật ra mà nói, cái việc mà mental health thì Huy nghĩ rằng là phải rơi vào khoảng chừng tháng 8 hoặc là giữa năm của năm 2020, tháng 8, tháng 9 của năm 2020, thì lúc đó là mọi người mới cảm nhận rằng là vậy đại dịch này nó sẽ còn kéo dài và dài hơn nữa. Và tính cho tới ngày hôm nay, không có bất cứ một ai biết là đại dịch này sẽ bao giờ chấm dứt. Và việc mental health đó là cái việc mà lâu dài ảnh hưởng đến rất là nhiều, không những người lớn và trẻ em.
Kim Anh được biết là visa đoàn tụ gia đình hay là nói riêng về cái visa kết hôn không những được cấp đạt mức kỷ lục trong những năm qua, mà thời gian xét duyệt và được cấp nó cũng nhanh hơn so với trước đây nữa, đúng không vậy anh Huy?
Chính xác chị ạ. Đây cũng là một cái điều mà Huy thấy là đáng khen. Trước lúc mà dịch bùng nổ, trước lúc mà tháng 2 của năm 2020, thì vào thời điểm trước đó thì một hồ sơ theo diện hôn nhân mà chờ đợi xét duyệt nó phải rất là mỏi mòn, thời gian chờ đợi xét duyệt có thể là kéo 2 năm 3 năm cũng không có chừng. Nhưng mà sau khi mà đóng cửa rất nhiều thể loại visa thì visa theo diện hôn nhân này thì lại được lên ngôi chị ạ. Thì con số là tăng lên rất là nhiều. Điều này các bạn đừng có hiểu lầm rằng là Bộ Di trú xét duyệt một cách dễ dàng hơn, không hẳn phải đâu. Những các tiêu chí, những đương đơn bắt buộc là phải tuân theo. Và vào thời điểm cuối năm 2019 thì Bộ Di trú thống kê và các số liệu hiện đã có sẵn ở trong tay ở đây là lúc vào khoảng thời điểm đó là còn khoảng chừng hơn 110.000 đơn xin visa định cư thực hiện hôn nhân chưa xử lý. Và khi mà 72.300 visa được đưa ra thì phải nhấn mạnh một điều là hơn 100.000 visa chưa được xử lý đó là nằm ở trên hệ thống tòa án nhiều hơn là Bộ Di trú. Thì khi mà những đại diện di trú và các bạn luật sư trong ngành hiểu được cái điều đó thì có nhiều hồ sơ đang chờ đợi trên tòa đấy chăng nữa thì họ cứ để hồ sơ trên tòa chạy là việc của tòa. Nhưng mà họ tái nộp lại hồ sơ thì khoảng chừng vài ba tháng sau thì lại đã có visa rồi. Thì họ cân nhắc về cái việc mà phải tốn tiền thêm để nộp một cái bộ hồ sơ mới hay là tiếp tục chờ và chờ và chờ cho đến không biết đến khi nào. Bởi vì hồ sơ ở trên tòa đấy thì sẽ phải được xử lý bởi các thẩm phán của tòa phúc thẩm. Khi mà đại dịch xảy ra thì hầu hết các tòa án là gọi là hầu hết là đóng băng. Họ có mở cửa nhưng mà cái số lượng mà thẩm phán mà đấy làm thì rất là ít, giảm một cách tối đa. Thì hồ sơ ở tòa đợi và đợi và đợi và đợi cho đến thậm chí cho tới thời điểm hiện tại bây giờ, những hồ sơ nào mà đã nộp và chờ đợi xét duyệt theo diện hôn nhân thì là tòa đang xử lý những các cái hồ sơ nộp xin khiếu nại được ở tòa phúc thẩm vào khoảng chừng cuối năm 2018.
Visa được cấp nhiều và được cấp nhanh như vậy, nhưng mà không có đồng nghĩa với việc là cái việc xét duyệt hồ sơ dễ hơn, đúng không anh Huy?
Dạ, tức là chị.
Vậy thì trong cái thời buổi mà tác động bởi dịch bệnh như vậy thì những đương đơn mà nộp hồ sơ mà visa diện đoàn tụ gia đình, nhất là visa kết hôn, thì cần phải lưu ý những cái vấn đề gì vậy anh Huy?
Dạ vâng, Huy cũng thường xuyên Huy chia sẻ với cả những người thân chủ khách hàng của Huy rằng đó là các bạn không có nên tập trung vào cái nhanh, mà các bạn là tập trung vào cái chắc. Thì khi mà cái chắc đó là nó đã có rồi thì cái nhanh là nó sẽ tự động đi rất là nhanh. Thì trong một cái hồ sơ hôn nhân thì có 4 tiêu chí, có những các cái sự chia sẻ về tài chính, xã hội nhìn nhận vào đây phải là một cặp vợ chồng hay không, kế hoạch tương lai và vân vân. Thì những các cái bằng chứng của những các cặp vợ chồng đang sống chung tại nước Úc, hoặc là những các cặp và vợ chồng là đang phải yêu xa, thì nên tập trung vào thể loại bằng chứng của mình và để chứng minh 4 cái tiêu chí mà được đưa ra trong luật di trú, chứ không hẳn phải một cái tờ giấy đăng ký kết hôn của mình nói lên tất cả. Tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ đơn thuần công nhận rằng hai người là chồng là vợ của nhau, chứ không có đáp ứng được cái, chứ không có thể nào mà đáp ứng được tất cả những các tiêu chí của luật đưa ra cả. Cái tờ giấy đăng ký kết hôn Huy cho nó đơn giản, cái tờ giấy đó nó chỉ có là đáp ứng được theo cái điều khoản gọi là điều khoản 5F của luật di trú. Và cái điều khoản 5F đó là nói rằng là hai người là phải là hợp pháp kết hôn. Thì dưới cái phần hợp pháp kết hôn đó thì mình sẽ phải xem những các điều khoản, ví dụ hai người đã có thủ tục, đã có làm đăng ký kết hôn với cả nhau, thì mình sẽ phải xem được là cái cuộc hôn nhân đó nó có được pháp luật công nhận hay không. Ví dụ mình có đăng ký kết hôn tại Việt Nam chẳng hạn thì đó là luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam công nhận. Mình có đăng ký kết hôn ở Úc hay không thì là cái Marriage Act ban hành năm 1961 công nhận đó là một cái cuộc hôn nhân hợp pháp. Ngoài ra đấy, mình còn phải xem được cái điều khoản và như 4 cái tiêu chí như hồi nãy khi nói, nếu mà là một cặp vợ chồng đã kết hôn rồi thì mình phải xem là điều 1.15a của luật di trú nó quy định ra cái sự chia sẻ về tài chính của hai vợ chồng là phải có mục tài khoản ngân hàng chung này, để nơi ăn chốn ở, mình thuê, mình mua điện ga nước ra sao, một cái danh sách rất chi là dài. Nếu mà các bạn mà muốn xem những các cái thông tin này á, ở trên trang của bên Bộ Di trú Home Affairs, lần vừa rồi là có cải thiện lại, thì Huy thấy là đây là một cái điều đáng khen của bên Bộ Di trú mà đã hướng dẫn cho những người tiêu dùng bằng những các cái ngôn ngữ đơn giản nhất. Nếu các bạn mà còn có cảm thấy là có khó khăn thì các bạn nên sử dụng những luật sư hoặc đại diện di trú của Úc để hướng dẫn.
Cảm ơn anh Tạ Quang Huy đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Kim Anh xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.